Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2013. Hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu mùa hè tại thiền đường Hương Vân ở đây. Thưa các vị, là ngày đầu chúng ta đã giới thiệu về con đường độc nhất. Ngày thứ 2 thì mình giới thiệu đến các vị về thiền tứ niệm xứ, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vô một cái phần của niệm thân, đó là niệm thân hành, tức là thân hành niệm. Đây là một bài kinh nó có mặt ở trong kinh Trung Bộ rất là hay. Mình soạn cái bài này để dạy ở thiền đường Mây Từ, thế là chưa có dịp dạy Mây Từ, bữa nay đem ra đây để chia sẻ với các vị. Cái điều đầu tiên mình xin thưa nó là kỳ thực là nếu nỗi khổ mình nó không có đủ lớn, cái niềm khát khao vượt thoát nỗi khổ nó không có đủ mạnh, thì mình sẽ không khởi được cái niềm tin đối với pháp môn Phật dạy, nhất là đối với niềm thực hành. Khi các vị có được cái niềm thiết tha rất là lớn thì các vị sẽ cảm thấy là cái điều nó vô cùng cần, đó là mình an trú trong pháp hành trì để chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Và nếu niềm khát khao của mình nó chưa đủ mạnh thì thưa các vị, mình có ngàn vạn cái lý do để mình đẩy cái việc tu tập của mình nó ra xa. Và mình cứ nghĩ rằng là họ hẹn đến một lúc nào đó là tu cũng chưa có muộn. Thế cho nên cái điều chia sẻ nơi đây đó là kỳ thực pháp của Phật vô cùng màu nhiệm, và cái công năng hành trì nó đến với ta rồi thì ta có khả năng nếm được hương vị chánh pháp rất là dễ. Thế nhưng mà nếm không được là do vì mình cảm thấy cái nhu cầu tu nó chưa cần thiết. Mình cảm thấy là những cái vớ vẩn trong cuộc đời này nó lại cần thiết hơn cái chuyện tu, cho nên nó sẽ xảy ra rất là chậm. Thậm chí có khi mình mang tiếng tu một đời mà cái sự chuyển hóa của mình nó không có xảy ra được bao nhiêu cả. Thưa các vị, điều này mình nói nó có một cái minh chứng rất là rõ ràng. Ví dụ như mình biết có một Phật tử mà qua Mỹ vào những năm 70 mấy 80 gì đó, bà ở chùa, bà có những người con xuất gia. Thế rồi bà làm công quả cả một đời mấy mươi năm, hằng ngày bà đi lượm lon về bán và gửi tiền về Việt Nam để làm công tác từ thiện. Tức là nhìn ở cái lĩnh vực làm công tác, làm công quả thì bà hết lòng. Và nếu đo bằng cái công sức thì quả là bà là một người hết sức là nhiệt tình trong cái công việc cống hiến cho Tam Bảo. Thế nhưng là tới già, cái điều kỳ lạ là một khi tật bệnh đến, cái bà bị tai biến một lần mà bà tới chừng hồi phục lại thì trí nhớ của bà nó chìm mất đi hết phân nửa, chỉ còn phân nửa còn lại mà thôi. Thế rồi cái điều kỳ lạ vô cùng là mấy mươi năm làm công quả ở chùa tự nhiên nó trôi tuột theo nước chảy mất. Tức là cái tánh khí của bà hồi xưa ra làm sao thì bây giờ nó lại phục hồi y là như cũ. Tức là khó chịu, tức là ăn nói thô tháo, tức là chửi bới tục tằn, không khác gì những năm tháng bà còn ở nhà quê là những người buôn bán ngoài phố chợ, gọi là y như người bán cá ngoài phố vậy thôi. Thì các vị hình dung rằng 30-40 năm lượm lon làm công tác từ thầy từ thiện, bán được bao nhiêu tiền gửi về Việt Nam để làm mọi công tác từ thiện là một, cúng chùa là hai. Thế nhưng mà những điều này nó không giúp ta chuyển hóa được nơi tự tâm đâu. Cho nên thưa các vị, cái quan trọng là các vị phải tu ngay nơi tâm thức của các vị. Và cái công năng quán chiếu đó sẽ giúp cho các vị là chuyển được tâm. Bằng không thì những cái việc ta làm hướng ngoại, như là ta bố thí, ta cúng dường, ta làm bao nhiêu công tác từ thiện đó, vẫn là cái bên ngoài thôi. Tập khí ta như thế nào vẫn y như thế ấy. Đây là cái việc mà mình chứng kiến tận mắt nghe, chứ không phải là câu chuyện đời xưa mình dẫn ra để hù dọa chi các vị cả. Tánh khí của mình, thưa các vị, đó là một loại tập khí, có khi nó nằm ngủ rất là sâu. Mình tưởng rằng mình tu phân phớt bên ngoài thì có thể thay đổi được. Mình gần gũi bản lành, đến chùa và thậm chí ở trong chùa. Nhưng mà thưa các vị, không thể xảy ra được nếu các vị không có dùng lực quán tâm để nhận biết tâm hành của các vị, để đi vào cái pháp thực tập thực sự. Thì thưa các vị, thấy thì bình thường, tưởng chừng như ta ở chùa lâu năm, ta làm công quả rất là dài, rất là có công, ta bỏ tiền bỏ của. Thế nhưng mà rồi khi ý thức của mình nó dừng lại, nó không còn có sự khống chế nữa, thì tất cả tập khí của các vị trong quá khứ nó trỗi lên hết. Cái sự khó chịu ra làm sao? Tánh khí trong quá khứ mình đã từng làm cái nghề nghiệp gì, mình đang nói nó thô lậu ra làm sao, cách xử sự mình nó vụng về ra làm sao, thì nó hiện ra y như vậy. Làm đàn con của bà có người xuất gia, đành rằng bỏ chùa mấy mươi năm, thì nó y như thế mà thôi. Đó là sự thật nó xảy ra. Thế cho nên thưa các vị, khi cái niềm thiết tha của các vị tu mà nó đủ lớn á, thì các vị sẽ không có chuyển hạn, không hứa hẹn rằng ngày mai tôi tu, không hứa hẹn rằng có thì giờ có điều kiện tôi mới tu. Mà cái việc đó nó phải xảy ra ngay bây giờ. Và các vị phải lợi dụng cái thì giờ mọi lúc để thực tập thôi, chứ không có chuyện là đợi tới lúc rảnh rang gì cả. Đó là điều đầu tiên mình nhắc để cho các vị lưu ý. Thế là chúng ta đi vô cái phần một bài kinh. Trong Trung Bộ Kinh có bài niệm thân hành rất là hay. Mình không có ghi nguyên văn cái bài niệm thân hành, nhưng mà Đức Phật giới thiệu với các thầy tỳ kheo như thế này. Này các thầy tỳ kheo, nếu một người hết sức là nhiệt tình tu tập và nếm được hương vị chánh pháp hành trì, và làm cho cái năng lực niệm thân hành mà sung mãn, tức là tràn đầy, thế thì người đó sẽ tu tập được tất cả các thiện pháp. Tức là chỉ cần một cái niệm thân hành sung mãn thì người đó làm đầy tất cả thiện pháp. Đó là ý thứ nhất. Điều thứ hai là tất cả năng lực trí tuệ liền phát sinh. Điều thứ ba đó là gây được cái niềm cảm ứng vô cùng lớn và có lợi ích lớn, có an ổn lớn, vượt thoát khỏi ách, đạt được chánh niệm tỉnh giác hiện tiền, chứng đắc tri kiến hiện tại, thành tựu được an lạc giải thoát. Đó là những cái phần nó vô cùng quan trọng trong cái bài kinh niệm thân hành. Bây giờ mình đi vô tuần tự để chia sẻ với các vị. Và tôi nghĩ rằng nếu các Phật tử có điều kiện thì các vị nên đọc lại trong Trung Bộ Kinh cái bài niệm thân hành thật kỹ. Ở đây có một chị Phật tử chị thỉnh trình Trung Bộ Kinh về, không biết chị đọc cái bài kinh này chưa này. Đọc chưa? Về mắt rồi hả? Trốn rồi hả?
Biết thầy hỏi gì vậy?
Niệm thân hành. Các vị tìm đọc cái bài trong Trung Bộ nha. Điều đầu tiên mình hỏi với nhau, thân hành niệm là gì? Giờ ôn lại cái từ này. Niệm có nghĩa là an trú tâm, nhận biết, gọi là niệm. Chứ đừng nghĩ niệm là nói làm thầm nghe. Niệm thân hành nghĩa là làm cho cái năng lực nhận biết nó có mặt nơi thân, gọi là niệm thân hành. Và cái năng lực nhận biết nó không có hàm cái nghĩa là suy nghĩ nha. Không phải suy nghĩ, không phải phân tích, không phải thì thầm nói gì trong đây cả, mà chỉ đơn thuần là cái niệm nhận biết chói sáng hiện tiền, không có suy nghĩ, không có thầm thì, không có phân tích, không có lý giải gì cả. Nó có hai dạng biết: một, nhìn mà biết; hai, suy nghĩ. Thường thường chúng ta nhìn rồi chúng ta bắt đầu khởi sự phân biệt, khởi sự suy nghĩ, thì cái sự suy nghĩ đó mình phải tắt. Mình chỉ đơn thuần có một trạng thái độc nhất có mặt, đó là cái sự nhận biết tỏ tường hiện tiền thôi. Và các vị đừng nghe mình dùng cái từ nhận biết tỏ tường là các vị tưởng là phải làm cái gì thêm, phải mở mắt lớn hơn như thứ không. Nó đơn giản vô cùng là nhìn thấy biết là có năng lực nhận biết đi vô, vô cùng dễ. Các vị nhắm mắt thế này, các vị mở ra, có thấy ai trước mặt mình không? Mọi người trước mắt đều hiển hiện rõ ràng. Và có suy nghĩ gì chưa? Cũng chưa. Nhắm mắt mở ra thì cái biết hiện tiền liền có mặt, liền chói sáng, chứ không cần làm gì thêm cả. Các vị đối diện trước hoàng Phật, các vị nhắm mắt mở ra liền thấy Phật, phải không? Trong đây nó lặng hết những sự suy nghĩ, phê phán, thì thầm, phân tích, lý giải. Thì đó gọi là an trú trong cái biết hiện tiền, không có một lời thì thầm. Thì cái niệm thân hành nó hàm nghĩa như vậy: biết bình thường thôi, đang thấy thân thôi. Tôi đang nhìn ra ngoài, nhưng mà tôi đang thấy toàn thân thôi. Cái thấy này có phải con mắt không? Không, nó là ý thức từ bên trong, nó là con mắt tâm từ bên trong để thấy thân. Và vô cùng dễ. Và ai không làm được điều này? Không ai không làm được cả. Nếu các vị là người Mỹ ở đây, tôi nói tiếng Việt thì các vị không làm được, nghe không biết gì cả. Nhưng mà nếu là người Việt cùng một văn hóa Việt như nhau, và lời trình bày của tôi nó vô cùng giản dị và rất là nhà quê, cho nên thưa các vị vô cùng dễ hiểu, phải không? Mở mắt là có sự nhận biết liền. Cho nên thưa các vị, niệm thân hành có nghĩa là các vị làm bất cứ việc chi trong mọi lúc, suốt cả một ngày, các vị đều dùng cái năng lực nhận biết này để nhận biết về tất cả sự lai động của thân, thì gọi là niệm thân hành. Ví dụ các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, nó sẽ phát sinh hai cái trạng thái tâm mà không phải niệm thân hành. Trạng thái tâm thứ nhất là mình đang đứng, đang ngồi, đang đi, nhưng mà ý thức của mình nó đang ngược về quá khứ, đang suy nghĩ toan tính, đang nhớ về những chuyện vui buồn của ngày hôm qua, thì các vị mất cái năng lực niệm thân hành rồi đó. Thứ hai, các vị đang toan tính chuyện tương lai, không biết ngày mai mình làm cái chi, khóa tu ở đây bây giờ ngày mai phải nấu ăn cái gì đây, vân vân, thế thì đang mất niệm thân hành. Trường hợp thứ ba cũng có thể xảy ra, nữa là lúc đó mình mệt quá cho nên mình chìm trong cái sự lơ mơ buồn ngủ, không có sáng tỏ hiện tiền, không có sự nhận biết hiện tiền, cho nên ba trạng thái đó nó xảy ra, thì các vị mất đi cái chánh niệm về thân hành của các vị. Loại trừ ba trạng thái đó ra thì chỉ còn một trạng thái duy nhất, đó là ta đứng, ta đi, ta ngồi, ta đưa tay, ta kéo tay, ta nghiêng đầu, ta nheo mắt, vân vân, đều có cái năng lực nhận biết thầm lặng bên trong, thì gọi là đang niệm thân hành nhé. Cũng gọi là quán thân hành. Hai chữ niệm và quán nó như nhau. Niệm là an trú tâm nhận biết, quán là chi? Quán là nhìn bằng con mắt tâm để thấy toàn bộ thân mình. Thế thì nó không khác gì với chữ niệm cả. Cho nên quán thân hành hay là niệm thân hành nó có một nghĩa mà thôi. Chắc điều này các vị nghe và thấy nó dễ hiểu và ứng dụng được, phải không? Vừa đang ngồi nghe mình nói từng lời, nhưng mà các vị cũng đồng thời ngồi tĩnh quán, các vị nhìn lại toàn thân các vị được. Và không có gì dễ bằng niệm thân hành, không có tình trạng phản ứng gì cả. Điều thứ hai là trong mọi giờ phút trong ngày, thưa các vị, ta đều tu được, chứ không phải là tọa thiền mới tu. Không phải là đi thiền hành mới tu, không phải là lúc các vị buông thư mới tu được, mà các vị đang lao động vất vả, các vị đang mệt nhọc thì có thể khó, nhưng mà những việc nó nhàn hạ như quét nhà, như rửa chén, như đi tới, như đi lui, như sắt, như gọn, như nấu, như nướng, vân vân, đều an trú tâm để hành trì, để thiền tập được. Và hơn nhau ở chỗ là người đó khéo lợi dụng mọi thì giờ trong ngày để thiền tập. Thì giờ như nhau, đời sống ta như nhau. Tại vì ai có mặt giữa trần đời này thì cái điều đầu tiên là phải gắn hình hài này để đi trên hành tinh này. Có ai bỏ hình hài của mình để đi một mình bằng cái hồn không? Không. Có ai sống giữa cuộc đời này mà không đối phó với ngàn vạn việc giữa của đời sống không? Cũng không. Có ai sống giữa cuộc đời này tu giỏi mà không có những bất trắc đến không? Cũng không. Tại vì những bất trắc có thể tránh anh, nhưng mà nó đụng vào người thân anh cũng là một loại bất trắc. Anh chưa chết nhưng mà bố mẹ anh rồi sẽ chết, bà con của anh rồi sẽ chết, thế thì những cái đó là cái bất trắc rồi. Rồi những cái buồn giận ghét thương giữa cuộc đời này nó không từ ai cả, dù là hoàng đế, dù là cái ăn mày, thưa các vị đều có những cái nỗi niềm như nhau. Thế thì thưa các vị, hơn nhau không phải là mình trốn đời, không phải là mình rút vô trong lưu mình ngồi đóng kín cửa mà trốn được mọi bất trắc. Hơn nhau chỗ là hiên ngang sống giữa trần đời mà có pháp hành trì thì mọi ưu tư phiền muộn bất trắc giữa trần gian đụng anh không được. Tại sao vậy? Tại vì nó chạm vào anh nhưng mà anh an trú trong niệm thân hành, anh nhìn nó, anh nhận diện nó, thế thì nó là cái vị anh thấy, nó là đối tượng của anh, nó là bên ngoài anh. Cho nên buồn không đến với anh, ưu tư sầu muộn không đến với anh, bất trắc của cuộc đời đổ sập xuống anh nhưng mà không làm cho anh bị nhận chìm trong tuyệt vọng khổ đau, thế thôi. Thế thì xưa đại chúng, nếm được một pháp hành trì rồi thì người đó mới có khả năng chống chọi được khổ đau giữa trần gian, và giỏi hơn thì người đó có khả năng chống chọi được sinh lão bệnh tử. Người đó có thể ngay hiện đời tuyên bố một câu là sinh đã tận, phàm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, chứ không có phải chạy đi đến một hành tinh xa xôi nào để trốn được tử sinh cả. Cái gì có sinh thì có diệt. Các vị sinh về một cảnh giới nào, tuổi thọ 1000 năm, 2000 năm rồi cũng phải diệt. Tại vì cái gì có hình thì đều bị quy lực hoại cả, dù cảnh đó là cảnh Tây Phương, nếu có hình tượng thì cũng bị hoại diệt thôi. Có thể bằng lưu ly sa cừ pha lê xuất châu mã não, nhưng mà thưa các vị, khi có hình là có hoại, có sinh thì có diệt. Chỉ có một con đường duy nhất là con đường đạt đến cái chỗ vô sinh, nơi tự tâm, thì mới chấm dứt được sinh và diệt. Nói thế thì nó đụng chạm đến nhiều truyền thống tu á, nhưng mà cái chuyện này rất thật. Thưa các vị, đúng thì đúng chứ có ngán gì nhau, mình có ở đậu ai đâu mà ngán. Người ta ở tá điền cái ngã mới sợ cào nhà, chứ mình có ở tá điền ai đâu. Cho nên không sợ gì, cứ nói thẳng là chánh pháp. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị lưu ý là niệm tăng hành là một pháp hành trì vô cùng đơn giản. Niệm tăng hành là một pháp hành trì, các vị có thể mang đi bất cứ phương trời nào để có thể hành trì mà không có trở ngại chi cả. Điều thứ ba, niệm thân hành mà các vị ứng dụng được thì các vị mới đối phó được phiền não, đối phó được khổ đau, đối phó được bất trắc, đối phó được sống và chết, đối phó được cái con đường dài tử sinh đang dẫn các vị đi vô. Đó là ba ý mà tổng kết lại niệm thân hành để cho các vị có một niềm tin vững chắc với pháp hành trì. Và không cần nhiều, một pháp hành trì niệm thân hành thôi. Thưa các vị, là nếm được hương vị rồi là người đó vượt thoát tử sinh. Mà cái điều lạ là tôi mà giảng kinh đó thì chư thiên cũng phải ngộ đạo á, thế mà trần gian thì không ngộ đạo mới lạ. Hộ pháp chuyện thần nghe cũng phải rửng lông tóc hết, cũng phải nghe điều này đúng với chính pháp, tôi dám chắc như thế. Thế mà trần gian này người ta lại không thấy đây là con đường vô cùng là tuyệt vời nhất để tu mới là chuyện lạ. Cho nên thưa các vị, pháp hành trì này không phải là đơn giản nha. Các vị nếm hương vị Phật pháp rồi thì các vị có niềm tin vững chắc với con đường liễu sinh thoát tử. Mình đừng tưởng rằng phải có một cái pháp hành trì nào của truyền thống thiền đốn ngộ của các vị sư Trung Hoa, thưa không? Không có một vị sư Trung Hoa nào khai triển pháp hành vượt thoát ngoài bốn niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ cả. Dù đó là thiền Đông Độ, dù đó là thiền Trúc Lâm, dù đó là thiền Làng Mai, hay là bất cứ thứ thiền gì không thoát ra khỏi bốn lĩnh vực quán niệm của Đức Thế Tôn dạy nha. Các vị mà thâm nhập vô kinh một pháp thành trì thôi, có niềm tin vững rồi, thì các vị sẽ cảm thấy là đây là con đường tuyệt vời nhất. Con đường từ Đức Phật trải xuống cho tới hôm nay, máu Đức Thế Tôn vẫn còn đỏ thấm giữa trần gian này, hàm nghĩa rằng dòng chảy chánh pháp của Đức Phật vẫn còn, có điều ta không chịu tu đó thôi. Tóm lại, niệm năng hành vô cùng là đơn giản. Cái sự nhận biết của các vị, nếu các vị sống được thì ngay đó các vị trực tiếp thể nghiệm vào bản tâm vô sinh bất diệt, tức là chân tâm hiện tiền, và vọng thức tự nhiên rơi, phiền não tự nhiên vắng mặt, tự nhiên là ba cõi sáu đường lần lộn cắt đứt liền, chứ không có cần phải nói năng chi xa cả. Một pháp thôi, ngay cái niệm thân hành nó đã có niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp trong đây rồi, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị biết niệm thân hành nó cực kỳ là quan trọng như thế. Thứ hai, cái bài kinh này Thế Tôn dạy là nếu chư tỳ kheo có niềm tin với điều ta dạy và an trú trong pháp hành trì này, làm cho niệm thân hành mà sung mãn, sung mãn, mình giải thích cái điều này. Thế nào là sung mãn? Mãn có nghĩa là đầy. Sung mãn có nghĩa là nó tràn đầy, nó không có thiếu khuyết. Nó hàm một cái nghĩa, đó là cái chu kỳ của một ngày như thế này, các vị làm cho nó liền lạc lại, nó không có một khoảng hở nào gọi là sung mãn. Thông thường mình tu á, thưa các vị, nó đứt khúc chứ nó không có liền ngay. Nó đứt khúc, đứt quãng. Tôi chưa nói gì về cái thiền tập niệm thân hành, hãy nói về niệm Phật thôi. Cái pháp môn niệm Phật nó vô cùng dễ để chúng ta đi vô, với một điều kiện là các vị niệm thế nào cho nó tròn một vòng thế này. Tức là cái tiếng tụng A Di Đà Phật đó, nó phải liên tục, nó không được vắng lúc nào cả. Dù bận biểu trăm công nghìn việc, nhưng mà các vị luôn có một cái tiếng tụng thầm trong đây, như một cái tiếng đồng hồ tự động, nó tích tắc hoài như vậy. Đó là ý thứ nhất, nó liên tục. Ý thứ hai, ngoài cái sự liên tục của quán tính ra, nó còn có một cái tâm thức là luôn gắn vào cái tiếng niệm này, chứ không phải là niệm một đằng và suy nghĩ một nẻo. Thông thường chúng ta tu pháp niệm Phật là một pháp môn đơn giản nhất. Thế nhưng mà niệm thì cứ niệm, nhưng mà ý thức của mình thì nó đi chơi một đằng. Đã có ai làm thử cái chuyện này chưa? Rất là bình thường, ta niệm Phật thì cứ niệm, nhưng mà một góc của tâm thức thì nó dành nó chửi lộn với nhà hàng xóm, là chuyện này cũng đã xảy ra. Thế thì không phải đã tròn một vòng nghe. Nó vẫn còn có nhiều kẽ hở, gọi là niệm theo quán tính mà thôi. Mà chúng ta thấy có nhiều khi người ta lần chuỗi liên tục vậy. Tai thì lần chuỗi, nhưng mà miệng thì nói chuyện thị phi. Rồi làm sao tránh được là ý thức mình nó đi hoàng xuyên đâu đó. Cho nên lần chuỗi là một quán tính, chứ chưa phải là tu. Kỳ thực nó là như vậy. Tại vì cái tai chúng ta nó trở thành một thói quen, là chúng ta cứ lần từng hạt, và tưởng đâu là tu ngon lắm, nhưng mà kỳ thực là tại vì cái quán tính ta lần nó quen thôi, chứ còn tâm thức thì nó đi chơi. Thậm chí là tâm thức ta đang lầm bầm quyền rủa người khác cũng có nữa, chứ không phải đi chơi đơn thuần đâu. Thế thì thưa các vị, vẫn chưa gọi là niệm Phật thành vòng tròn. Dùng cái sinh diệt niệm để công phu mà còn như thế thai. Huống nữa là các vị dùng cái bất sinh diệt niệm, tức là dùng năng lực nhận biết nó không hề sinh, không hề diệt, không có tiếng thầm thì trong đây, mà các vị làm cho nó sung mãn, tức là nó có mặt liên tục, nó sáng bừng liên tục, nó rõ ràng liên tục. Tâm thức không có chạy về quá khứ, không chạy tới tương lai, không có chìm mất trong trạng thái vô ký. Nó luôn rõ ràng hiện tiền thế này, mà nó đầy nguyên một vòng tròn từ sáng tới tối. Rồi từ tối tới sáng thì gọi là sung mãn. Mà mình làm được điều này không? Tại sao không? Tại sao không? Ai cũng nói khó cả, nhưng mà tại sao nó khó? Tại vì mình chưa thấy nhu cầu tu là cần thiết nghe. Dường như mình có kể cho các vị nghe về cái câu chuyện của một anh chàng khi xuống thuyền, sóng to gió lớn, anh la như là cắt cổ, anh làm cho cả một cái thuyền của người ta vô cùng sao động. Cái sóng nó nhận chìm thuyền thì chưa tới, người ta chưa chết, nhưng mà cái tiếng hoảng loạn hải hùng kêu cứu của anh làm cho người ta sợ còn hơn là sóng dữ nhận thuyền nữa. Ở trong thuyền đó có một vị hoàng đế đi phi hành. Lúc bấy giờ ông mới hiện ra, ông nói: ta là hoàng đế đi du hành trong cái chuyến này, ai ở nơi thuyền này có khả năng làm cho cái tên chết nhát kia nó nín dùm cái miệng đó thì ta thưởng tiền. Rồi một anh chàng ra nói: nếu bệ hạ cho phép tôi toàn quyền sử dụng thì tôi có thể làm được. Nói: ta cho phép. Anh chàng nói: bắt tên đó lại thảy xuống biển. Và thưa các vị, ném cái đùng xuống biển rồi thì anh la tiếp một câu là: ném phao xuống kéo anh lên. Thế rồi ném phao kéo anh lên, cả anh ngồi im như thóc. Tại sao? Trước cái nỗi sợ chết, thưa các vị. Thế rồi cái sợ lạnh, cái sợ sóng biển nó không còn nữa. Tại vì cái sợ này nó quá nhỏ nhoi so với cái chết. Phải không? Thế rồi mình kể câu chuyện này với một cái dụng ý gì đây? Ta chưa kinh sợ con đường tử sinh nghe. Ta chưa kinh sợ mất mạng này. Thế cho nên ta chưa tu đó thôi. Chứ còn các vị kinh sợ con đường tử sinh, các vị kinh sợ rằng mạng này sắp mất, thì các vị cảm thấy là mọi giờ khác trong đời ta đều có khả năng điểm đang hành được. Thế thì đừng nói rằng tôi không tu được, mà hãy nói rằng ta chưa muốn tu thôi. Điều này chính xác không? Hỏi đi. Thực ra có quyền hỏi, nhưng mà hỏi dài quá thì làm cho người ta sẽ trở ngại cái khả năng đón nhận người ta nó không liên tục. Mình thì thưa các vị, mình có thể giải thích rồi mình dừng lại nửa giờ đồng hồ sau mình giải thích cũng được, cũng không có sao cả, nó không có bị phân tâm và không có bị lạc đề. Nhưng mà có khi người nghe người ta không chú ý được thôi. Thôi để dành nó đi. Trở lại vấn đề. Thưa các vị, là mình đừng nổ thừa rằng là tôi không có thì giờ, tôi không có điều kiện, tôi tâm nghiệp thức của tôi nó dày cho nên tôi tu không được. Mà một cái điều vô cùng quan trọng, hãy đổ thừa lại tôi là tôi chưa muốn tu là chính xác nhất. Đơn giản vậy thôi. Chừng nào các vị thấy quan tài rồi thì các vị mới chết hết. Gọi là chưa thấy quan tài, chưa đổ lễ mà. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là mình thấy quan tài rồi là mình sắp bước vô rồi, còn thì giờ đó mà tu. Cho nên thưa các vị, cái điều mình xin nhắc lại nơi đây đó là người thông minh giữa cuộc đời này, họ có thể làm 1.000 việc, họ có thể đặt trên vai họ 1.000 bổn phận để làm, đối với cha, đối với mẹ, đối với chồng, đối với vợ, đối với con, đối với cháu, đối với xã hội, nhân quần. Nhưng mà cái bổn phận vô cùng quan trọng họ phải làm là đối với chính họ, họ phải làm cho được ạ. Và cái việc này nó quan trọng nhất chứ không việc nào khác cả. Hình dung rằng anh không có sức khỏe thì anh không thể làm được việc chi. Anh không có năng lực tu thì anh sẽ làm mọi việc nó trở thành cuốn cuồng lên. Anh có thể làm mọi việc gọi là Phật sự đó, Phật sự kia, nhưng mà nếu bản chất tâm của anh mà nó vẫn còn ô trượt, vẫn còn trần lao, vẫn còn lợi, vẫn còn danh, thế thì tất cả việc làm được gọi là Phật sự ấy, nó cũng ô nhiễm theo tâm anh. Và từ cái đó, từ cái ví dụ đó ta trở lại. Thưa các vị, ta gánh trên vai 1.000 trách nhiệm, nhưng mà trách nhiệm duy nhất phải làm đó là trách nhiệm với đời sống này, với thân tâm này, với chuyện sinh tử của chính ta thôi. Thế thì người đó thông minh lắm. Bằng không thì thưa các vị, sẽ tới một lúc rồi các vị giống như bao nhiêu người đổ mồ hôi, đổ nước mắt, đổ máu và xương, lo cho hết đứa con này tới đứa con khác, tới những tuổi già nó đưa vô được sinh hôm nằm đó. Rồi một gặp dài con này, 2-3 bác sĩ này, 2-3 kỹ sư, và nó không buồn đi thăm rồi làm cái chi nhau. Và nói như thế không phải ích kỷ. Nói như thế để chứng minh một điều, thưa các vị, người thông minh phải biết cái việc gì cần làm, việc gì là việc chính, việc nào là việc phụ. Ta đã từng có mặt giữa trần đời này không phải một kiếp nha, đã hà sa kiếp trong cõi tử sinh rồi. Và mỗi một kiếp đời đi qua, thưa các vị, ta đều có thân bằng quyến thuộc, ta đều có bố, có mẹ, có vợ, có chồng, có con, có cái. Và tất cả những dây mơ rễ má đấy, thưa các vị, rồi tới lúc ta cũng vẫy ta chào để ra đi một mình ta trong cõi mông lung thôi, chứ còn các vị không đem theo ai được cả. Những người các vị yêu thương nhất, các vị cũng không đem theo được. Và người yêu thương các vị nhất cũng không thể làm gì cho các vị lúc các vị lâm tử cả. Thế cho nên thưa các vị, hãy nhận diện điều này cho kỹ, rồi chăm sóc đời sống mình. Bằng không thì các vị cứ đổ thừa, tôi không thể tu được, tôi không thể làm cho niệm thân hành sung mãn được. Cái điều này thưa các vị, nó vô cùng là sai, vô cùng sai. Đừng có đổ thừa nữa. Chúng ta không phải tất cả mọi người đều họ đổ, có họ Trần, họ Nguyễn nữa mà, chứ đâu phải họ đổ không. Mà tới sự việc lâm đầu, tức là việc nó đến ta, thì ta cứ lấy họ đổ là sao? Cái này rất là vụng. Cho nên thưa các vị, hãy nhớ rằng khi năng lực của niệm thân hành mà sung mãn, mà tràn đầy tối ngày, từ sáng tới tối, các vị an trú được trong cái niệm hiện tiền để nhận biết toàn thân, thì thưa các vị cắt đứt được phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn rất là dễ dàng. Đó là điều thứ nhất. Xin hãy làm cho thân hành niệm sung mãn. Mình đi tới, mình đi lui, mình ngồi, mình đứng, mình nói, mình ăn, mình nheo mắt nhướng mày, mình ho hen khàn nhỏ, đều luôn làm cho cái năng lượng nhận biết tràn đầy, thì gọi là niệm thân hành. Mà năng lượng nhận biết tràn đầy không có phải là cái gì tốn công ghê gớm cả, không có dụng công gì cả, chỉ đơn thuần một việc đó là các vị nhận biết toàn thân của các vị mà thôi, chứ không cần làm thêm cái gì cả, không cần phân tích, không cần lý luận, không cần làm cái gì gọi là nó mất bình thường cả. Cái trạng thái rất là bình thường đó là để tâm an trú ngay bây giờ ở đây thôi. Còn cái mất bình thường là chi? Đang ngồi, đang đứng, đang ăn, đang uống mà để tâm thức mình nó chạy ngược, chạy xuôi về đông, về tây, chạy về quá khứ để lục lạo vui buồn, chạy tới tương lai để lo lắng, để ưu tư, thì cái đó mất bình thường đó. Hoặc là để cho thần trí mình nó ngờ ngờ, nó chìm chìm trong cái sự lãng quên, nó sắp buồn ngủ, thì cái đó là mất bình thường đó. Còn cái trạng thái bình thường là đang bây giờ, đang ở đây, đang rõ ràng, đang biết, tỉnh tại hiện tiền, nó vô cùng giản dị, vô cùng bình thường. Như bàn tay thì đưa ra đưa vô bình thường, như mũi thì thở vào thở ra bình thường, như chân thì bước đi bình thường, thế thôi. Cho nên niệm thân hành, thưa các vị, là một trạng thái ứng dụng pháp tu vô cùng bình thường, vô cùng giản dị. Nó không có gì là phí sức, mất công và vận lực gì trong đây cả. Khi các vị có vận lực tu thì coi chừng là đã đi vào cái công phu hơi nặng tay. Nó sẽ hao năng lượng, nó sẽ làm cho các vị khó khăn, nó làm cho các vị hao tán năng lượng đời sống của các vị. Nhưng mà các vị tu đúng á thì nó không hao cái gì cả, trái lại nó làm cho sung mãn, làm cho tràn đầy, nó làm cho khỏe khoắn, nó làm cho nhẹ nhàng. Thì cái công phu thực tập rất là đúng, thế thôi. Đó là điều thứ hai mình giải thích về sự sung mãn. Điều thứ ba, khi niệm thân hành mà có mặt thì các vị làm cho thiện pháp tràn đầy nghe. Không cần nhiều, một pháp tu niệm thân hành thôi là các vị làm cho pháp lành nó tràn đầy. Chứ các vị cũng không cần phải làm cái gì cho nó nhiêu khê, không cần phải đi lượm lon để cúng dường tiền đó cho chùa, xây chùa, hoặc là lượm lon để đem tiền đó gửi về Việt Nam làm công tác từ thiện, thưa không. Mọi pháp lành nó đều sinh trưởng từ tâm, chứ nó không phải sinh trưởng từ cái ý thức bên ngoài. Ý thức của chúng ta nó sinh nó diệt nó có khi thế này, có khi thế kia. Và người ta dùng một cái ví dụ này nó vô cùng dễ hiểu. Ví dụ như cũng con người đó, thế nhưng mà ý thức của ta nó lừa gạt, nó nói là người đó dễ thương lắm đó, thế rồi mình nghe lời thấy dễ thương. Thế rồi vài ba hôm, ý thức của mình nó lại nói một câu thầm thì khác, nói sao cái mặt nó bữa nay thấy ghét. Thế rồi mình nghe lời nó, mình thấy ghét. Thế thì cái trạng thái ý thức sinh diệt, nó có quyền đổi thay, nó có quyền thương ghét. Thế cho nên nó là cái đầu nguồn của mọi tai họa, nó là đầu nguồn của mọi ghét thương, nó là cái đầu nguồn xa hơn, nó là đầu nguồn của sinh tử nổi chìm. Trong khi cái nguồn tâm bất động là cái năng lực nhận biết của các vị, thì nó cắt đứt hết cái phần ý thức sinh diệt nói thầm thì. Thế cho nên từ cái nền tảng bất động của tâm do các vị niệm thân hành thành tựu thì nó sinh ra ngàn vạn pháp lành. Điều này vô cùng dễ hiểu. Điều thứ nhất, khi an trú sự nhận biết toàn thân á, thì cái điều vô cùng là dễ thương xảy ra, đó là người đó tự nhiên có được cái trạng thái thân tâm rất là an lạc. Họ sống với chính họ, họ có niềm vui ngay nơi tự thân, chứ không cần làm bất cứ cái điều gì để có niềm vui cả. Không có lăng xăng ngược xuôi chạy vại tất cả gì cả, cũng không có làm bất cứ chuyện gì để cho tổn thương ai, thua thiệt ai. Họ an trú ngay nơi thân của họ để họ tu. Thì thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là ngay nơi họ niềm vui, phúc lạc, sự dễ thương, tự ái tự nhiên nó phát sinh. Và với một cái trái tim nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Thưa các vị, không có cái chuyện là vung vãi buồn phiền vào ai cả. Các vị để ý coi là khi nào mình bực bội, mình tức tối, mình phiền muộn là do vì trong lòng mình nó tràn đầy cái sự phẫn uất, ưu tư, giận dữ. Và mình không trút được cho người thân của mình thì mình cũng tìm cách mình trút ra cho hàng xóm. Và do vậy cho nên ác tâm là một, ác nghiệp là hai, nó chỉ xảy ra với một tâm thức trống vắng là một, đầy bức xúc khổ đau là hai, đầy bất hạnh là ba. Còn một tâm thức mà nó tràn đầy lành thiện, tràn đầy yêu thương, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy an bình thì không có cái chuyện là vung vãi buồn giận ghét thương vào bất cứ ai. Cho nên cái nền của pháp hành trì này, thưa các vị, sinh trưởng ngàn vạn công đức lành là như vậy. Rồi khi ta nếm được vị chánh pháp để hành trì rồi, thưa các vị, mình đưa mắt nhìn ra người, mình thấy người ta chìm ngập trong khổ đau, quằn quại trong nỗi tuyệt vọng, mình thấy rất là tội nghiệp. Tại sao vậy? Tại mình thấy cái chuyện đó vô cùng là vớ vẩn, mà tại sao để chìm ngập trong cái nỗi khổ đau tội nghiệp. Và thưa các vị, chỉ cần thay đổi cái nhìn, thay đổi tâm thức, thay đổi quan niệm về đời sống thì người ta đã cứu được người ta thoát khỏi cái nỗi khổ, cái nỗi tuyệt vọng, nỗi khổ sở rồi, chứ đâu cần làm gì nhiều thêm. Đó là thay đổi cái nhìn thôi. Thế rồi mình lặn sâu vào cái tầng là thấy được bản chất của tâm là cái rỗng sáng tịch nhiên hiện tiền. Thăm dò vào cái chiều kích này, nếm được hương vị của chánh pháp thì thưa các vị, mình thấy mọi việc khổ của trần đời nó vốn là chuyện trò chơi. Mình thấy người ta chìm ngập trong nỗi thất vọng, mình thấy vô cùng tội nghiệp. Chỉ cần khơi một chút đạo lý nơi tâm thức, chỉ cần họ xoay ngược cái nhìn lại, họ nhận diện ra, thế thì họ liền chấm dứt khổ chứ không phải khó khăn chi. Thế thì tự nhiên là từ trái tim của người tu tập nó tràn đầy pháp lành, cho nên nhìn là khởi từ bi, nhìn là có thể rải tâm từ đến với người. Không có cái phiền hận, không có cay đắng, không có ganh tị, không có ghét vô chi. Cho nên thưa các vị, một pháp hành trì này nó xây dựng được cái nền tảng thiện pháp tràn đầy nơi tâm thức là như vậy. Điều thứ ba, nó tạo được cảm hứng và tạo được lợi ích rất là lớn. Điều thứ tư, cảm hứng lớn. Đấy, lớn. Mình nhìn mấy ông già, tuổi già không có việc làm, họ làm chi các vị biết không? Mời hàng xóm tới để đánh cờ. Hỏi chứ tại sao bác đánh cờ vậy? Để giết thì giờ. Đúng hay sai? Rồi mấy bà già gặp nhau, bỏ bộ bài tứ sắc ra, hỏi làm chi vậy? Để giết thì giờ. Và quên một điều thưa các vị, thì giờ bất động nha, thì giờ nó vẫn đứng yên, nhưng mà giết thì giờ có nghĩa là giết cái chi? Giết chính đời sống mình. Tại vì mình đốt ngắn đời sống mình để cho mình quên đi, là mỗi một bước chân mà mình đi á, là mỗi một bước chân mình nhích lại gần với vô thường. Các vị là người đang di chuyển từ điểm mới sinh đến dần dần với cái chết. Và đời sống ta trên cái tiến trình di chuyển vào cái chết thôi, chứ còn không ai vượt thoát được điều này cả. Sống từng ngày nghĩa là ta đang di chuyển về cái hướng chết từng ngày. Thế rồi người ta chìm trong cái cơn mê, đó là đánh cờ, đó là đánh bài, đó là ngồi kéo máy vô mấy cái casino đó, nhìn thấy mấy bà già. Và cái điều kỳ lạ thưa các vị là trong casino ta thấy toàn là dân Á Châu cả, dân Mỹ nó không có. Một là Trung Hoa, hai là Việt Nam, vân vân, tức là dân Á Châu có mặt đầy trong những cái casino. Và họ không cần nhiều, họ nói là chơi để giết thì giờ, cho nên chừng 25 sen thôi, kéo hoài cả ngày. Có khi ăn khi thua, nhưng mà thưa các vị, chưa hề có một người nào vô casino mà làm giàu được hết. Nếu mà vô casino làm giàu thì người ta đã, thì casino nó đóng cửa mất rồi. Còn này không, mỗi ngày nó mỗi giàu thêm. Và nói lan man thêm một điều nữa thưa các vị, mình hình dung rằng những cái casino trên Las Vegas á, 5 năm thôi là nó làm cái chi các vị biết không? Nó đặt miền, nó giật sập, nó cất cái mới. Và nó đâu có phải ngu gì, nó bỏ tiền ra, nó giật sập, nó cất cái mới. Tức là nó muốn thay đổi diện mạo của casino để cho thu hút du khách. Và cứ mỗi 5 năm, 10 năm hoặc là đổi một chủ là nó phá cái cũ đi, nó xây cái mới. Mà tiền đó tiền của ai? Tiền của ta. Thậm chí từng ngày tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền công nhân, đó là cũng tiền của ta bỏ vô để nó làm việc đó. Ngoài cái tiền của ta đóng thuế dùm cho nó còn cái tiền nó bỏ vào túi nữa chứ. Nó đâu có ngu gì nó mở ra rồi nó không có lời. Thế nhưng mà ta bảo rằng là vô để giết thì giờ, mà quên rằng một điều là mình vô đó mình giết mình thì có. Giết cạn đó là đem bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mình bỏ vào. Giết xa đó là bỏ năng lượng sức khỏe mình vào. Xa hơn nữa là cắt từng đoạn của đời sống mình bỏ đi, chìm trong cái nỗi quên. Trong khi một pháp hành trì niệm đơn hành thôi tạo được cái niềm cảm hứng lớn là sao? Thưa các vị, các vị an trú ngay nơi thân các vị để nhận biết toàn thân, thì làm cho thân các vị nó tràn đầy năng lượng vô cùng sinh động. Từng tế bào trong thân tâm ta nó sinh động rạng rào, nó hưng phấn rạng rào. Cho nên không phải cái niềm vui nó chỉ có mặt trên mặt, mà nó có mặt trong ngàn vạn tế bào. Anh có bao nhiêu tỷ tế bào trong cơ thể thì bao nhiêu tỷ tế bào đều nở nụ cười đón nhận cái pháp hành trì này. Cho nên cảm hứng lớn là như vậy. Thế Tôn có một cái ví dụ thế này rất hay. Thế Tôn nói là khi ta thành đạo hoặc là khi ta giảng một thời kinh A Di Đà thì thập phương chư Như Lai lưỡi rộng dài quảng trường thiệt tướng đó, đều mở lời khen ngợi chúc tụng chư Như Lai. Và thưa các vị, không có cái miệng nào có thể nói hết lời tán thán, hoặc không có lời nào nói hết lời tán thán. Tại vì 1000 vị Phật thì có 1000 vị hóa thân, là ngàn vị hóa thân có 1000 vị hóa thân, mà mỗi vị hóa thân đều phóng hào quang, đều dùng quảng trường thiện tướng để tán thán, thì các vị biết rằng lời đó nó đầy cả không gian này. Không gian rộng bao nhiêu thì lời khen ngợi Đức Thế Tôn cũng rộng ngần ấy. Tương ứng với cái điều ví dụ này thưa các vị, cơ thể của các vị có bao nhiêu tế bào thì bao nhiêu tế bào đó đều thấm đẫm cái năng lượng của niềm hưng phấn này. Niềm vui nó không phải nở trên mặt của một người thực tập, mà nó nở toàn thân. Điều này đúng hay sai? Thưa các vị, có những loại niềm vui nó đến với các vị không thể dùng miệng các vị để diễn đạt hết. Cái niềm vui nó ràng rào, nó hưng phấn, nó làm cho từng sợi lông của trên người của chúng ta đều nở nụ cười, từng tế bào của chúng ta đều rợn lên. Thế thưa các vị, cảm ứng lớn là do vì năng lực niệm thân hành của các vị phổ năng lực nhận biết của các vị vào toàn thân. Cho nên từng tế bào sinh động, từng tế bào reo vui. Thế thì toàn bộ thân của chúng ta hưởng được cái năng lượng lành từ công phu thực tập. Lợi ích này lớn hay nhỏ? Không có một thứ gì trên thần đời có thể bì được với công phu tu của các vị cả. Mình không tu, mình để cho ngày tháng trôi xuôi, mình để cho nỗi buồn nó gặm nhấm đời mình, mình để cho một ngày một ngày đi qua trong vô vị, trong chán nản, trong nhạt nhẽo, trong ủ ê. Mình thấy là mỗi ngày đời sống nó cứ lặp đi lặp về như thế, sáng mặt trời lên, chiều mặt trời lặn, và cuộc đời mình cứ sáng vác ô đi, chiều vác ô về. Nhưng mà thưa các vị, khi các vị có tu rồi thì không phải như vậy. Cũng là một ngày mặt trời lặn và mọc và lặn như nhau, cũng một ngày các vị đi làm việc để kiếm tiền như nhau, cũng một ngày các vị đi đón con về như nhau, nhưng mà bây giờ nó khác. Lòng tràn đầy hưng phấn, tràn đầy niềm vui thì mọi việc làm trong ngày nó trở thành rạc rào niềm vui, và cái cảm hứng nó tuôn chảy trong tâm thức các vị. Cho nên các vị sẽ thấy là mọi việc nó vô cùng là tuyệt vời, nó vô cùng sống động. Tôi không nhớ vị thiền sư nào, ba ông dẫn nhau đi chơi núi. Một ông nói chỗ này nên xây dựng một cái đại già lam. Ông kia ngắt cần cỏ cắm lên, ta xây đại già lam xong rồi đó. Ý muốn nói gì chị? Thưa các vị là với các thiền sư thì một cọng cỏ, các ngài thấy đạo, các ngài an trú được trong niệm để tu rồi thì thưa các vị, một cọng cỏ là thân vàng trưởng sáo của Như Lai. Một cái công trình bé nhỏ cũng là cái công trình của Đại Già Lam Nguy Nga Tráng Lệ. Thế thì cái điều muốn nói nơi đây đó là cái niềm vui vô cùng sâu sắc, vô cùng lớn đối với người tu. Người tu khi có năng lực thực tập rồi thì thưa các vị, mọi việc đến họ không còn là cái sự buồn chán, ủ ê, tẻ nhạt, lặp đi lặp lại nữa. Dù rằng việc đó là việc lặp đi lặp lại, thế nhưng mà với người có năng lực niệm thì thưa các vị, mọi việc trong đời sống họ nó trở thành niềm hưng khởi lớn đối với người đó. Thế cho nên Thế Tôn dùng cái từ là người nào làm cái năng lực niệm thân hành sung mãn thì người đó có được cảm hứng lớn, có lợi ích lớn, có được minh, có được năng lực tuệ giác, chứng nghiệm được tam minh lục thông, thành tựu được niết bàn hiện tiền là như vậy. Đó là mình giải thích cảm hứng lớn, lợi ích lớn là như vậy đó. Và cái điều này thưa các vị không phải là kinh văn Đức Thế Tôn lừa gạt ta, và kinh Phật chưa hề quảng cáo nghe. Hàng quán doanh nghiệp bên ngoài thì người ta quảng cáo để buôn bán, nhưng mà lời của bậc giác ngộ thì chân ngữ thật ngữ bất cúng ngữ. Lời của ngài thưa các vị từ quá khứ tới hôm nay, tại vì mình chưa có cơ duyên thâm nhập cho nên mình chưa nếm hương vị Phật pháp, chứ còn lời của ngài từng lời từng lời tuôn chảy ra từ năng lực giác ngộ, từ cái biển từ bi của tâm thức ngài, cho nên từng lời chưa hề lừa gạt. Chỉ có điều ta tự lừa gạt mình, ta nghĩ rằng đây là lời kinh sách viết, nó không có cụ thể, không có thực tiễn trong pháp môn hành trì, ta chưa đi vào sự thực tập nghiêm túc đó thôi. Và cái điều thứ tư, điều thứ năm, giải thích năm điều thôi, tức là vượt khổ ách. Thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn, thế là chúng là chỉ cần niệm thân hành thôi là vượt tất cả khổ ách. Giống như kinh Bát Nhã có một câu đó: chiếu kiến ngu uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách. Và niệm thân hành có phải là chiếu kiến ngu uẩn dai không không? Thưa các vị, an trú trong niệm thân hành nghiêm túc thì các vị cũng soi thấy năm uẩn là không nghe. Tại sao? Thưa đại chúng, cái năng lực niệm của các vị mà sung mãn, các vị luôn an trú trong cái thể nhận biết hiện tiền, thì sẽ không còn ngã, không còn nhân, không còn ta, không còn người. Và cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Mình đã giải thích hôm qua đó là sở dĩ khởi ý thức là tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, là tại vì ý thức của chúng ta nó thì thầm, nó lên tiếng, nó nói nguyên thuyên. Còn cái bị tắt nó, nó không còn nói năng. Thế thì quá khứ không còn. Không có quá khứ nào không được sinh ra bằng ý thức. Tức là không có quá khứ nào không sinh ra từ cái nguồn ký ức của các vị quá khứ lôi về cả. Đơn giản một điều là cơ chế hệ thần kinh của chúng ta nó bị trục trặc, nó mất tiêu hết quá khứ của ta, cất chứa về ta là con ai, ta sinh ra ở đâu, ta là người quốc gia gì. Thế thì hỏi các vị, ông là ai? Các vị nói giùm coi, các vị là ai? Ngẩn ngơ không biết tôi tên là ai. Hỏi chứ ông biết cái gì, cũng không nhớ là mình biết cái gì. Cơ chế sinh lý của ta mà có một chút trục trặc, tức là hệ thần kinh của các vị nó bị sự cố, không còn có khả năng nối liền được quá khứ. Các vị quên hết quá khứ của các vị thì liền lúc đó người ta xỉ vào mặt các vị, người ta chửi tên bố mẹ các vị. Các vị có giận không? Mình có biết bố mẹ mình là ai mà giận? Tại vì cái quá khứ mình quên mất tiêu rồi. Đây là cái trường hợp mình ví dụ thôi. Thế nhưng mà trường hợp ấy, thưa các vị, nó còn có khả năng khởi giận, khởi buồn, khởi thương là do vì cái cơ chế sinh lý mà có dịp tái phục hồi thì ký ức cũ nó tràn về. Nhưng mà với người tu an trú trong thân hành niệm thì liền tức khác họ tách riêng khỏi họ với những quá khứ của họ. Ngay hiện tiền các vị an trú trong cái niệm nhận biết thì quá khứ nó không có cơ hội tràn về. An trú ngay niệm nhận biết thì mọi thứ buồn, giận, ghét, thương nó đến, các vị chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó thì lập tức nó bị bốc hơi bay đi mất. Tại vì khi ta an trú trong cái niệm nhận biết thì tất cả những đối tượng tới với ta nó không phải là ta. Ta là cái biết, ta không hề là cái bị biết bao giờ. Cho nên liền tức khắc các vị đoạn đứt được cái khổ ách này. Và bài Kinh Bát Nhã thì bảo rằng là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, là phải dùng năng lực quán chiếu để thấy năm uẩn là không. Thế nhưng mà cái con đường của truyền thống thiền Đức Phật dạy thì không có cần khởi quán, không cần quán chiếu, mà an trú ngay nơi niệm hiện tiền, ngay nơi cái nhận biết hiện tiền, cắt đứt hết những cái suy nghĩ viễn vông thì tức khắc các vị đã an trú trong ngay cái trạng thái của tâm bất động. Đó là ngay cái thể quan âm bất động, liền thấy năm uẩn là không. Thế thì mọi khổ ách liền vượt ngang. Và khi an trú được ngay cái niệm nhận biết hiện tiền toàn thân á, thì thưa các vị liền thành tựu chánh trí. Chánh trí là chi? Đây là cái từ khác của chánh niệm, hay dùng mỗi từ khác, đây là cái từ khác của thể tâm bất động vô sinh. Ý thức thì sinh diệt, vui buồn thì sinh diệt, còn hình hài này thì cái sinh diệt hẳn nhiên rồi. Nhưng mà bên trong cái sinh diệt của hình hài, của cảm thọ vui buồn, của ý thức sinh diệt, thì nó có một cái phần bất sinh diệt, đó là cái nhận biết của các vị. Cái nhận biết này, thưa các vị, nó là chân tâm bất động, nó là tâm Phật bản nhiên, nó là tâm Phật vô sinh, nó là thể niết bàn hiện tiền. Nó cũng được gọi là tuệ tri, tức là cái nhận biết chói sáng hiện tiền. Còn nếu nói theo ngôn ngữ của truyền thống Tịnh Tông thì nó là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Nói cầu kỳ hơn, nó là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Còn nói theo ngôn ngữ thiền thì nó là cái mặt thực của các vị, bản lai diện mục của các vị. Do vậy thì thành tựu được thể niết bàn nơi chính các vị, thành tựu được vị Phật của chính các vị. Thì thưa các vị, chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc, thường lạc, ngã tịnh liền trong phút giây hiện tiền. Cho nên thưa đại chúng, một phương pháp vô cùng giản dị, đó là niệm thân hành thôi, đã có thể giúp các vị ngay hiện đời này thành tựu được an lạc, giải thoát, chứng nghiệm thể niết bàn, cắt đứt con đường tử sinh. Chuyện này thưa các vị, nếu ta không từng thực tập, nếu ta không có năng lực thăm dò vào những bài kinh và có chút ít trải nghiệm thì chúng ta không thể tin điều này. Nhưng mà nếu người có niềm thiết tha tu và có chút ít trải nghiệm thì thưa các vị, cái chuyện này nó vô cùng dễ tin, và nó xảy ra liền tức khắc chứ không phải đợi các vị phải mất 10 năm, 20 năm gì tu tập cả. Nó không phải đợi các vị cuối đường hầm là các vị mới vãng sinh về cảnh giới nào cả. Ngay bây giờ người ta tự chứng nghiệm được cái năng lực tu của người ta đoạn được phiền não hay không. Và thưa các vị, đây là con đường độc nhất là như vậy. Chỉ cần một pháp hành trì thôi thì tóm thâu cả 8 vạn 4 ngàn pháp môn của Đức Phật dạy. Một pháp hành trì thôi. Đó là mình giải thích về năng lực niệm năng hành sung mãn và những cái hiệu quả, tức là những cái thành quả của công phu tu tập này, nó đưa ta đến cái cuối cùng là như thế này. Thưa đại chúng, là có một đoạn pháp ngữ của thiền sư Vô Trụ rất là hay và nó liên hệ với niệm tăng hành, cho nên mình trích ra đây để cống hiến cho các vị. Ngài Vô Trụ sinh vào đầu thế kỷ thứ 8 và mất vào khoảng cuối thế kỷ thứ 8, thuộc đời thứ 3 sau Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ông trú ở chùa Bảo Đường, và một tướng quốc thời Đường tới tham vấn với ông, hỏi một câu thế này: thế nào là vô sinh, thế nào là vô diệt, thế nào là được giải thoát? Ba câu này nó ứng dụng được trong cái pháp hành trì của ta nha. Thế nào vô sinh, vô diệt và giải thoát? Đây là câu hỏi của một quan tướng quốc vào thời Đường. Thế là ông trả lời câu rất là hay: thấy cảnh tâm không khởi gọi là không sinh, và không sinh tức là không diệt, và đã chẳng sinh chẳng diệt thì ngay tức khắc là giải thoát. Ví dụ như mình thấy cảnh thì tâm mình sinh, tức là các vị nhìn vào cảnh, nhìn vào người thì tâm của các vị liền nổi thống thức lao sao, phân biệt, lý giải, phê phán, có phải vậy không? Thế thì có sinh, mà có sinh tâm như thế thì có gì nữa? Có phiền não, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có thương. Và khi phiền não nó khởi sinh thì thưa các vị, nó không có biên giới của nó nghe, nó sẽ kéo rất là dài. Và nếu các vị nhìn mọi vật, nhìn mọi việc, mọi đối tượng đến với mắt các vị, đến với tai các vị, đến với mũi các vị, các vị an trú trong niệm nhận biết để nhận biết nó đang có mặt, thế thì cái điều đầu tiên là nó không sinh khởi ý thức lao sao thì nó không diệt. Cái gì có sinh thì có diệt, mà không sinh thì không diệt. Và ngay cái chỗ không sinh không diệt thì ngay đó các vị không dính mắc với cảnh trí bên ngoài, cảnh trí đáng giận, cảnh trí đáng ghét, cảnh trí đáng thương, hay là cảnh trí đáng ganh tị, đáng phiền hà chi vân vân, tự nhiên nó lắng hết, nó không còn sinh khởi nơi tâm thức các vị. Rồi câu này, thưa các vị, tổ thứ 27 tức là Ngài Bát Nhã Na La, Ngài đã nói một lần rồi. Lần đó vua Hương Chí mời Ngài Bát Nhã Na La đến để cúng dường trai tăng. Cúng dường xong rồi ông dâng cho tổ Bát Nhã Na La. Bát Nhã Na La là thầy của Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ đầu tiên đến nước Trung Hoa. Dâng một hạt minh châu, và tổ cầm cái viên minh châu đó hỏi ba vị hoàng tử, tức là con vua Hương Chí, hỏi chứ có cái vật gì trong thế gian này quý hơn viên minh châu này không? Thì anh chàng thứ nhất nói: dạ thưa không, đây là viên minh châu quý nhất, không có vật gì trên nhân gian có thể đổi được. Người thứ hai cũng thế. Thế rồi hỏi Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma nói: dạ bạch ngài, cái này không có quý, bản thân nó là vật vô tri, nếu không có ý thức phân biệt của con thì nó trở thành như cục đá, thế cho nên nó quý do vì cái sự nhận biết của con cho nên nó trở thành quý. Và đúng hay là sai? Thưa các vị, cái thứ mà các vị đeo trên tay của các vị đó, nó vốn là đá chứ không bao gì cả. Cái gốc của nó đó là từ những loại mẫu than chì thôi, thì qua cái quá trình rất là dài nó hình thành một cái loại chất rắn nhất trên hành tinh này. Người ta đặt tên cho nó là kim cương, phải không? Nhưng người ta đo nó bằng cara, người ta tính nó là bao nhiêu cara thì nó bao nhiêu tiền. Nhưng mà kỳ thực các vị mà đang cho cái người đó thì họ không ăn được. Cho đứa bé thì nó còn thua cái con búp bê nữa, nó bồng con gấu trúc nó còn thích hơn cái viên kim cương của các vị cho. Nó có giá trị gì đâu. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là mọi vật quý trong trần đời, nó quý hay không quý là do ý thức của các vị đặt để mà thôi. Và cái cộng đồng loài người, tức là tâm thức chung của chúng ta, đều công nhận cái món này giá trị như vậy. Thế rồi chúng ta cùng hè nhau suy tôn nó, tặng phong hàm cho nó là vật quý. Nhưng mà đối với những đất nước, ví dụ như một đất nước nào đó, châu Phi chẳng hạn, cái thứ đó nó mọc, cái thứ đó nó trải đầy trên đường, thế thì người ta sẽ coi nó là đá, là sỏi thôi, chứ không hề có quý là gì cả. Thế cho nên ngài Bồ Đề Đạt Ma nói cái viên minh châu này bản thân nó không quý. Sở dĩ nó quý là do cái sự nhận biết của con, do ý thức của con. Thế cho nên châu không quý mà tri thức mới quý, sự nhận biết mới quý. Rồi thưa các vị, sau đó thì tổ thọ tay xong và ai cũng tụng kinh để hồi hướng cả, mà riêng ông cụ đó thì không tụng một thời kinh nào, nó ngồi yên bất động. Nhà vua hỏi chứ tại sao ngài không tụng kinh? Ông nói ta thở ra không dính với sáu trần, thở vào không dính với năm uẩn, an trú ngay cái thể bất động hiện tiền, cho nên mỗi một ngày ta tụng tới 3 vạn biến kinh chứ không phải một biến như chắc các thầy nơi đây coi, các thầy nơi đây đâu. Thế thì thưa các vị, ngay trong cái khởi đầu của truyền thống thiền họ đã thực tập điều này. Các vị an trú ngay cái sự nhận biết của niệm thân hành thì các vị thở ra các vị không dính với mọi cảnh sắc. Mọi cảnh sắc là đối tượng các vị, nhưng mà các vị không hề khởi phân biệt dở hay tốt xấu, đáng thương đáng ghét gì cả, cho nên các vị không dính với nó. Rồi các vị hít vào, các vị cũng làm được một điều nó vô cùng giản dị, đó là luôn an trú cái niệm nhận biết để nhận biết toàn thân. Thế thì đối với thân các vị cũng không chấp là ta, là tôi, là gầy, là ốm, là mập, là béo, là buồn, là giận, là ghét, là thương gì cả, cho nên triệt tiêu luôn cái bản ngã cố chấp bên trong của các vị. Thế thì thưa đại chúng, ngay nơi đó an trú ngay cái niệm bất động hiện tiền nhận biết thì nó không có sinh, mà không sinh thì không diệt, và không dính bên ngoài, không dính bên trong, thì ngay đó là các vị giải thoát. Cái mà ta gọi là rằng triền phược, dính mắc khổ đau là do vì ta dính với sáu trần, ta dính với người ta thương, ta dính với cái điều ta phiền muộn. Còn tất cả cái thương, cái ghét, cái phiền muộn, cái khổ đau nó đến thì đều bị các vị nhận diện. Nó là cái bị nhận diện, các vị là cái năng lực tâm nhận biết. Thế thì mọi thứ dù có ràng buộc tâm vòng nhưng mà vẫn là cái bên ngoài, không dính chi với tâm thức các vị là như vậy. Cho nên ngay lúc niệm thân hành là đạt được vô sinh vô diệt và giải thoát liền. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu thứ hai, ông nói thêm là tóm lại biết được tâm tức là rời niệm, thức tâm tức ly niệm, kiến tánh tức giải thoát. Thức tâm tức ly niệm, thế nào là biết tâm liền ly niệm? Niệm ở đây có nghĩa là vọng thức lăng xăng, có nghĩa là vui là buồn, là ưu tư là sầu não. Khi các vị an trú trong cái nhận biết thì tất cả những cái niệm lăng xăng phiền não này liền tức khắc chấm dứt. Nó có hai phần vô cùng dễ. Mình đã dùng một cái bản vẽ để phân tích cho các vị thấy bữa trước, mình lặp lại thôi. Ví dụ như đây là đối tượng nè. Đây là gì? Đây là tâm phân biệt. Và cái phần vô cùng quan trọng đây là tâm nhận biết. Thông thường á, khi mình nhìn đối tượng á, là mình khởi phân tích, khởi phân biệt, khởi suy tư, khởi phán đoán. Hay nói cách khác là khi tất cả đối tượng đến với mắt, đến với tai, đến với mũi, mình liền làm một việc đó là phê phán, nói thầm thì, phải không? Rồi từ cái phê phán nói thầm thì mình làm cái bước kế tiếp là mình thấy mình là cái sự phê phán, mình là con người nói thầm thì, mình chính là cái khả năng phân biệt. Mà thưa các vị, khả năng phân biệt nó bên ngoài chứ không phải là bản tâm thực của các vị. Trong khi đó, cái thầm thì, cái phê phán, cái rầm rì, cái nói thầm thì tuôn chảy cả ngày đây, không dừng đây, nó càng ràng liên miên đây. Nó nằm phía trước, còn các vị là cái tâm nhận biết nằm phía sau. Chỉ cần là một việc vô cùng giản dị là nhìn thấy cái khả năng phân biệt thầm thì rầm rì này thì các vị đang an trú ngay nơi thể tâm bất động. Tất nhiên đây là con đường quán tâm người ta giải thích. Thế nhưng mà khi các vị niệm thân hành thì các vị làm cho cái năng lực nhận biết này nó càng ngày càng dày. Thì ngoài cái việc nhận biết toàn thân đang đến, đang đi, đang lay động đây, các vị còn có khả năng nhận biết được cái phê phán thầm thì phân biệt đây. Rồi các vị nhận biết luôn cái phần đối tượng đây. Thế thì thưa các vị, một cái niệm thân hành đi vào chiều sâu, an trú trong cái tâm nhận biết, thế thì các vị có khả năng đi vào cái phần là nhận biết tất cả những cái sự sinh khởi của ý thức rầm rì. Nhận biết từng tràng câu nói phê phán về người, phê phán về vật. Nhận biết từng cái đối tượng đó là buồn, là vui, đang sinh, đang diệt trong các vị. Và cái điều này nó dễ dàng vô cùng chứ không có gì khó khăn và khó hiểu cả. Và khi làm được điều này thì người ta dùng một cái từ là biết tâm, tức là rời niệm. Tức là biết an trú ngay cái tầng tâm bất động này thì mọi thứ niệm lự này liền tắt. Mọi suy nghĩ phê phán này liền chấm dứt, liền rớt xuống. Các vị thấy, các vị là nhân chứng, các vị là người nhìn, các vị là người nhận biết từng ý niệm đang sinh đang diệt. Thế thì thưa đại chúng, cái điều nó vô cùng giản dị là mọi ý niệm ấy nó đến nó đi là chuyện của nó, nhưng mà việc của ta phải làm đó là việc luôn thắp sáng cái năng lực này, năng lực nhận biết này. Đối tượng đến đi không quan trọng, nó sinh nó diệt không quan trọng, nó lành nó dữ cũng không quan trọng. Mà cái quan trọng hơn hết đó là cái nhìn được những đối tượng này mới là quan trọng. Luôn duy trì nó, luôn sống được với cái năng lực nhận biết mới quan trọng. Đối tượng nó có thể thay hình đổi dạng, nó có thể sinh diệt 1000 lần, 2000 lần hoặc 1000000 lần là chuyện của nó. Và ta đừng để tâm mình sinh diệt theo nó, ta cứ an trú trong cái niệm nhận biết thì gọi đó là người thấu đạt được tâm, biết rõ được tâm, sáng được tâm. Hay một cái từ khác gọi là chi? Thấy được tánh không sinh không diệt. Như phía dưới này, thấy tánh tức là giải thoát. An trú được ngay nơi đây thì liền giải thoát. Giải thoát chưa? Không có lý do gì không giải thoát cả. Thưa các vị, cái chuyện này nó phải như vậy. Các vị nhận ra cái bản chất của các vị là cái nhận biết chứ không phải là cái bị biết. Các vị là con người đứng sừng sững lại mọi thứ phê phán, thầm thì, nguyên thiên là dòng chảy nó đang diễn hành phía trước các vị, thì các vị đang an trú trong cái thể bất động của tâm, cũng gọi là người đang thấy tánh. nó thấy cái tánh gì? Đang an trú ngay nơi Phật tánh bất động của các vị, chứ không có nghĩa thấy tánh là thấy cái tánh ở ngoài, mà thấy tánh ở hàm có nghĩa là nhận biết rồi sống được với cái thể nhận biết này, cho nên gọi là thấy tánh và an trú được ngay nơi đây. Thì thưa các vị liền dừng lại, các vị không còn ngược xuôi, các vị không còn bị nhận chìm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, thất vọng, tuyệt vọng. Dù có não nề nhưng mà không nhận chìm ra được, tại vì những thứ ấy bây giờ nó trở thành đối tượng bị nhìn. Ta là người nhìn, chứ ta không phải là cái bị nhìn, cho nên ta không bị nó nhận chìm. Còn ngần này, cứu được sinh mạng ta chưa? Sở dĩ người ta tự giận, người ta nhảy lầu. Và thưa các vị, mình đừng nghĩ chuyện này do thiếu ăn thiếu mặc cho nên người ta tự giận nha. Có những người vô cùng giàu, họ là triệu phú á, họ thất tình thôi, họ đã có gan nhảy từ lầu 10 nhảy xuống để chết. Và tại sao vậy? Tại vì cái nỗi thất vọng, nỗi tuyệt vọng nó chìm ngập, nó nhận chìm họ. Họ thấy họ là nỗi thất vọng, họ là nỗi tuyệt vọng, họ là cái nỗi khổ. Trong khi tuyệt vọng, thất vọng hay nỗi khổ, thưa các vị, nó là cái bên ngoài, nó đến với các vị, nhưng mà các vị còn là phần này đấy. Các vị thấy nó mà, nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt, và vô cùng là tự nhiên. Đó là cái gì có sinh ra thì nó phải diệt, dù cái sinh ra đó là nỗi tuyệt vọng não nề, thế nhưng mà nếu có chút kiên nhẫn thì nó sẽ đi qua. Chúng ta đã từng nghe câu chuyện mọi việc rồi sẽ qua, rồi có điều tội nghiệp là mình tưởng rằng nó không qua, rồi mình lại giữ chặt nó, mình đồng nhất mình vào nó, mình không thấy cái gì khác hơn ngoài cái trạng thái của tuyệt vọng cả. Trong khi đời con người, thưa các vị, tâm thức ta nó không phải là nỗi tuyệt vọng, tâm thức ta là trạng thái sáng tỏ hiện tiền, tịch nhiên rỗng lặng, nó nhận biết cái sự tuyệt vọng đang đến đang đi trong nó. Và thưa các vị, chỉ cần thấy được chút ánh sáng chánh pháp như thế này thôi là cứu được đời sống ta rồi. Không có nỗi buồn nào nhận chìm ta được, không có cái tuyệt vọng nào làm cho ta chết được, không có nỗi ưu tư nào dìm ta hay là làm khổ đời ta cả. Nó đến rồi nó đi, ta chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị là an trú trong thân hành niệm để thực tập, và cái năng lực niệm nó dày lên. Thưa các vị, thách mọi thứ bất trắc của cuộc đời nó có thể đến nhưng mà không nhận chìm các vị được. Và ngoài con đường này không có con đường nào cứu nhân gian này cả, và không có một tôn giáo nào, thưa các vị, bì được với điều Đức Phật dạy. Nó vô cùng thực tiễn, ứng dụng ngay nơi thân tâm anh, ngay bây giờ ở đây. Và anh là chủ nhân của đời sống anh, hay nói cách khác, nó kiêu kỳ hơn, anh là thượng đế của chính anh. Tại vì mọi vận mệnh anh quyết định trong tay, mọi vui buồn anh quyết định trong tay, mọi cái chuyện giải thoát hay không giải thoát anh nắm lấy, chứ không có thần linh nào ban cho anh cả. Thậm chí Đức Thế Tôn cũng không có ban cho anh. Anh làm chủ cuộc đời anh thôi. Thế thì xưa đại chúng, không có một truyền thống tu nào có thể bì được với con đường thiền tập là như vậy. Không phải mình đệ tử nhà thiền rồi mình khoe khoang về pháp môn tu. Các vị thử nghiên cứu những pháp hành trì thì các vị thấy. Tất nhiên những điều này nói thì nó có khi đụng chạm đến các truyền thống như Tịnh Tông vân vân. Nhưng mà thưa các vị, đây là điều rất thật. Ai có nếm được vị chánh pháp thì họ nhận ra điều này thôi. Tóm lại, thấy được tánh thì liền giải thoát. Nó hàm cái nghĩa là các vị ít nhiều chứng nghiệm, nghe ít nhiều trải nghiệm, chứ không phải nghe tôi nói rồi các vị giải thoát được. Các vị phải quay vào bên trong, các vị phải có niềm tin vững chắc với chính tự thân, rồi các vị sống được ít nhiều. Và cái điều kiện nó vô cùng rộng mở để cho các vị sống được với đạo. Thế nào là điều kiện rộng mở? Có một chút buồn, có một chút giận, có một chút lo âu, có một chút phiền muộn là cơ hội. Tại sao? Thưa các vị, đó là những cái điều kiện đến để cho các vị lui về an trú ngay cái tâm nhận biết, để nhìn thấy cái tâm phân biệt lăng xăng, nhìn thấy cái bị biết nó đang diễn hành trước mắt các vị. Cho nên nói rằng tôi không có cơ hội để tu là vô lý. Tại vì ai cũng có buồn, ai cũng có giận, ai cũng có lo âu, ai cũng có bất an, ai cũng có những cái nỗi niềm của trần thế cả. Thế thì nếu càng nhiều cơ hội buồn giận thì càng nhiều cơ hội đi tu mà. Cho nên người càng có nhiều phiền não nên tự hào đi. Tại vì tôi có quá nhiều phiền não cho nên tôi có quá nhiều cơ hội đi tu. Đúng là như vậy. Thưa các vị, chuyện này nó vô cùng thật. Thế thì thưa đại chúng, một con đường niệm thân hành thôi, các vị đi vô, các vị đã có thể chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được pháp thân, chứng nghiệm được trạng thái hưng phấn cho đời sống của chính mình, không có một phút giây nào gọi là buồn phiền, không phút giây nào gọi là bất an, càng không có một phút giây nào để cho phiền não nó xâm lấn cuộc đời các vị cả. Tôi mà nói tôi bực mình quá, sai pháp môn rồi. Tôi pháp môn ai chứ đâu phải pháp môn Phật. Tôi không có chuyện bực mình. Tôi mà tôi giận quá đi thì cũng sai. Cho phép anh giận trong một trong một phút không? Phút thì nhiều quá. 30 giây là nhiều lắm. 30 giây là nhiều lắm. Buồn 30 giây, giận 30 giây, tức 30 giây, bất an 30 giây thôi. Sau đó là các vị phải an trú trong pháp hành trì, các vị nhận diện đó, nhận biết đó, thì liền tức khắc nó phải bị đốt ra tro thôi, chứ không có lý do gì nó tồn tại trong tâm thức các vị cả. Trong kinh Đại Bát Nhã, Đức Phật có một ví dụ rất hay. Mày tu ở đây, ông có biết không? Dù cho ông chứa một núi tu di rơm, thế nhưng mà chỉ cần một que diêm đốt cháy cái núi tu di rơm kia. Điều này thưa các vị, ứng dụng vào pháp tu là như thế. Dù cho tâm thức các vị nó tràn đầy phiền não như một núi phiền não, thế nhưng mà các vị biết pháp hành trì thì các vị liền là người thấy. Phiền não dù một núi đè nặng, nhưng mà cái đó là cái đối tượng bị thấy, mà cái đối tượng với cái chủ thể thấy nó là hai cái khác nhau. Cái chủ thể thấy là trạng thái tâm vô sinh, vô diệt, bất động, hiện tiền, chiếu sáng như một que diêm dù mới bật lên, nhưng mà thưa các vị, nó đốt cháy một núi phiền não. Hay là gần hơn, khi các vị thấy đây là đối tượng bị thấy thì các vị là con người thấy, thì nó dính chi với cái đối tượng không? Tự nhiên là cái khoảng cách nó từ ngày nó dần dần nó xa thôi. Nếu duy trì được cái năng lực thấy thì cái đối tượng bị thấy kia nó phải lùi xa, lùi xa, lùi xa, và cuối cùng nó bốc khói bay đi, biến mất. Và chuyện tu nó phải như vậy, phải xảy ra như thế, không có đường khác. Chúng sinh vô biên thệ sau đó một tí.